Xin chào quý vị thính giả, tối thứ sáu và đừng quên trò chuyện cùng Thầm Thi. Và đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay thì vẫn là chuyên gia bác sĩ quen thuộc anh Vũ Đức Công đến từ Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health và một vị khách mời cũng quen thuộc không kém là chị Rally Trần ạ. Dạ vâng, xin chào bác sĩ Công, xin chào chị Rally.
Chào Sánh Lê, chào chị Rally, chào quý khán giả đang nghe chương trình.
Xin chào bác sĩ Công, xin chào Sánh Lê, xin chào tất cả quý khán giả đang lắng nghe chương trình.
Đầu tiên thì để mở đầu chương trình ngày hôm nay ấy, thì Sanh Lê muốn mời bác sĩ Công và chị Rally cùng nghe một cái chùm phỏng vấn mà Thầm Thì vừa thu được ạ. Theo bạn thì một màn dạo đầu bao nhiêu phút là đủ?
Thường thì với em một cái màn dạo đầu mà chuẩn nhất thì sẽ rơi vào cái tầm từ 7 đến 10 phút. Tại vì nếu mà nó nhanh quá thì nó cũng không tốt, mà nếu mà nó lâu quá thì nó cũng không phải là một cái màn dạo đầu gọi là vừa phải. Tại vì nhanh quá thì đâu đó tự nhiên kiểu mình cảm giác là kiểu trời, cái người này họ có quan tâm tới cảm xúc của mình không, hoặc là họ có quan tâm tới cái sự thỏa mãn của mình không.
Chị thấy là khoảng 15 tới 20 phút. Tại vì chị nghĩ là càng lâu thì phụ nữ càng sướng chứ sao.
Vì nó sẽ phụ thuộc vào cảm nhận của mỗi người, mỗi cặp đôi. Mỗi lần dạo đầu thì có thể lâu hơn bình thường. Đối với những người khó có cảm nhận được về sự kích thích thì họ sẽ cần thời gian lâu hơn. Có những người bị kích thích nhanh thì họ sẽ lại cần những khoảng thời gian ngắn.
Dạ vâng, bác sĩ Công và chị Rally này, mình biết là cái màn dạo đầu á, là một cái phần không thể thiếu của mọi cuộc yêu. Tuy nhiên là nhiều cặp đôi ấy, thì người ta vẫn thường bỏ qua cái màn dạo đầu, khiến chuyện yêu của người ta trở nên thiếu thăng hoa. Nhưng mà có những cặp đôi là người ta không bỏ qua, người ta vẫn thực hiện cái màn dạo đầu, nhưng mà lại làm quá lâu hoặc là làm quá nhanh. Vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây là cái màn dạo đầu bao lâu là hợp lý và nên có những cái lưu ý như thế nào ra sao trong những cuộc dạo đầu đối với cả nam và nữ, thì đấy cũng là lý do mà hôm nay Sanh Lê muốn mời bác sĩ Công cũng như là chị Rally đến thì có thể gỡ rối cho quý khán giả của Thầm Thì ạ. Dạ vâng, bác sĩ Công này, chắc là đầu tiên thì mình nói qua một chút á, theo y học tình dục thì cái màn dạo đầu nó có tác dụng như thế nào ấy, và dưới góc độ chuyên gia thì mình có thể chấm nó, cái tầm quan trọng của nó trong mỗi cuộc yêu thì nó thang 10 điểm thì không biết là nó được tầm bao nhiêu điểm ạ?
Thực ra thì dạo đầu mình đầu tiên mình phải định nghĩa trước rồi đã. Thì dạo đầu là bất cứ một hành động tình dục nào xảy ra trước khi mà mình xâm nhập và đi vào cái giai đoạn cao trào. Vậy thì chỉ cần hôn hít hoặc là một vài lời nói thôi, hoặc là một cái sự dẫn dắt nhẹ nhàng thôi cũng được gọi là dạo đầu rồi. Đôi khi là cái màn dạo đầu là cái món chính trong cuộc dạo chơi của hai người, bởi vì cái thời gian đôi khi nó dài hơn so với cái cuộc yêu. Do đó thì một số trường hợp á, là các cặp đôi lại bỏ qua cái món chính này, khiến cho cái cuộc chơi đôi khi nó có một phần hơi sự vội vã, mà đôi khi lại cái mất niềm vui rất là nhiều, khiến cho cuộc yêu mang tính chất nhàm chán nữa. Do đó thì màn dạo đầu có thể một phần là ảnh hưởng đến cái lúc xâm nhập lâu hay là ngắn, có đạt được khoái hoàn toàn hay không. Một số người ta không dạo đầu á, khiến cho nam hoặc nữ người ta cảm giác là có đạt cực khoái đó, nhưng mà có vẻ như nó chưa tới. Cái ca lâm sàng như nãy mình nói là một cặp vợ chồng người ta tới vì hiếm muộn, và cặp vợ chồng này đến hiếm muộn bởi vì hai người này 3 tới 5 năm rồi mà người ta chưa có con được, chỉ vì đơn giản là quan hệ ở ngoài thôi. Và cái sự cọ sát bên ngoài giống gì dĩ nhiên không bao giờ có chuyện có con được. Và lý do đơn giản là bởi vì hai người này mỗi lần mà mình có đụng chạm với nhau, bắt đầu đi vào cái giai đoạn xâm nhập ấy, thì cô vợ rất đau và anh chồng anh lại rụt rè, anh không có vô được. Thì đơn giản hai người này chưa từng quan hệ trong khoảng thời gian 3 tới 5 năm. Có những ca là 3 năm, có những ca 4 năm, có những ca lên tới 5 năm lận. Và họ mong con bởi vì họ chưa bao giờ có cái giai đoạn xâm nhập bởi vì cái màn dạo đầu bị kém. Thì đầu tiên quay lại câu hỏi của Sanh Lê là cái màn dạo đầu nó có ý nghĩa về cái mặt y học như thế nào. Thực tế thì cái màn dạo đầu nó có sự kích thích từ tâm sinh lý đến thực thể. Về mặt tâm sinh lý, phần dạo đầu nó sẽ giúp cho cả hai người bắt đầu sẽ có kết nối về mặt cảm xúc hơn. Mình hiểu đơn giản là qua một ngày mình mệt mỏi thôi, thì cái màn dạo đầu giúp cho cái rào cản liên quan tới stress, lo âu, muộn phiền trước khi mà lâm trận từ từ nó giải tỏa dần, để hai người bắt đầu tập trung vào hiện tại để bước tới cái giai đoạn là cao trào. Thì có một điều chắc chắn rằng cái quá trình dạo đầu nó giúp cho cái lượng hormone stress, chính là cái cortisol, nó giảm đi. Ngoài ra thì riêng cái việc hôn thôi, cái hôn là hầu như là trong bất cứ một cái giai đoạn dạo đầu nào cũng có, thì nó giúp cho cái não bộ mình tiết ra cái hormone hạnh phúc, chẳng hạn như cái oxytocin, dopamine và serotonin. Đây là những cái hormone giúp cho hai người cảm thấy thoải mái hơn. Mình hiểu đơn giản nôm na cái việc dạo đầu giống như cái việc tập thể dục thể thao vậy, mình phải khởi động trước khi tập thể thao. Do đó nếu không khởi động kỹ thì dễ gây ra tình trạng chấn thương, mà khởi động tốt á, thì nó sẽ giúp cho cái quá trình mình hoạt động thể thao mang tính chất mượt mà và trơn tru hơn. Về cái việc trơn tru á, thì quay lại cái chuyện thực thể, có nghĩa là cơ thể mình á, nôm na là cái hoạt động dạo đầu á, nó giúp cho mình có những cái phản xạ, chẳng hạn như tăng nhịp tim nè, cái huyết áp nó cao hơn để chuẩn bị vô cái giai đoạn cao trào, và cái mạch máu mình giãn nở hơn, cơ thể mình nó giãn nở hơn, đặc biệt là những cái cơ vùng chậu, cái vùng sinh dục. Tiếp theo là cái quá trình mà liên quan tới lượng máu nữa, cái lượng máu đến cái vùng sinh dục á, do cái sự mơn trớn dạo đầu giúp cho cô bé hoặc cậu nhỏ mà tính chất là nó sẵn sàng hơn, để cho hai người dễ dàng nhấp nhô hơn. Do đó nói về tâm sinh lý mà cũng như thực thể hay cơ thể, thì cái màn dạo đầu là một trong cái rất quan trọng khiến cho hai người dễ dàng đi vào cái bước quan trọng là cái cao trào. Cho đó mình nghĩ trên cái thang điểm cá nhân có vẻ là 9 điểm hơn về cái vấn đề liên quan tới dạo đầu, mà một điểm còn lại là do kỹ năng anh chồng, do người vợ đánh giá. Mình nghĩ khá quan trọng chương trình đó.
Dạ. Vậy thì không biết là ở bên nước giới thế nào chị Rally này, theo kinh nghiệm của bản thân hay là nghe chia sẻ thì các chị em phụ nữ ấy, thì không biết là cái màn dạo đầu của chị em nhà mình thì không biết là phụ thuộc những yếu tố nào hả chị?
Các chị em thì sẽ thường chú ý đến, thứ nhất là kỹ thuật của đối tác là một, thứ hai là cái tình cảm, cái tâm huyết, cái thái độ của người ta đặt vào khi dạo đầu, và thứ ba là cái vấn đề thời gian. Thực sự thì cái vấn đề mà dạo đầu cho nữ ấy, nó được coi là một trong những vấn đề nổi cộm mà chị thường được nghe mọi người tâm sự, bởi vì là bên cạnh những cái chàng trai làm đúng, những cô gái được hạnh phúc, thì cũng không ít những người cảm thấy thực sự là chưa bao giờ họ được thỏa mãn khi mà dạo đầu. Số nhiều ấy, thường khi mà hỏi là dạo đầu của nhà em sẽ diễn ra như thế nào ấy, thì chị thấy đáng buồn, rất đáng buồn khi mà các chị em nhiều khi kể lại với một giọng rất là tủi thân, và là anh ấy chỉ ôm em, ông hôn em, xong rồi cho tay xuống, xong quẹt quẹt, xong rồi thấy có tí nước là anh ấy ra sức, anh ấy ấn vào, em đau lắm. Em đau mà em không dám nói với anh ý vì sợ anh ý bị mất hứng, sợ anh ý không vui. Đúng lại là sợ rất nhiều. Thực sự là khi mà nghe những cái lời tâm sự đầy đáng thương đấy ấy, thì chị rất là muốn mắng chàng trai đấy. Bởi vì sao? Con gái nhà người ta thịt da non mềm như thế mà làm như là khúc gỗ ấy, mà cứ muốn ấn là ấn. Gel bôi trơn cũng không sử dụng, dạo đầu cũng không làm. Tóm lại là thiếu kiến thức một cách khủng khiếp. Thậm chí có một trường hợp mà chị cực kỳ bực, và thậm chí chị còn muốn đánh người bạn trai đấy cơ. Bởi vì sao? Bởi vì anh ta oral qua quýt, anh ta chỉ nhét được một ngón tay vào bên trong cho dù cô ấy là lần đầu. Thế nhưng mà anh ta không biết cách để nong dần ra, không biết cách để kích thích, không biết cách để làm cho cái cô bé mở rộng dần ra, mà cứ những lần như thế đau thì cô thì bạn gái người bạn gái bạn sẽ bị khô, không nhét vào được. Xong bảo với bạn ấy là hay là anh mua thuốc kích dục cho em uống để cho dễ ra nước. Thực sự là chị nghe trường hợp đấy xong và chị phải mất một khoảng thời gian để chị kìm nén lại trước khi chị tiếp tục nói chuyện với bạn ấy. Và thường ấy thì những cái trường hợp mà dạo đầu ở trường hợp, những cái này chắc được khoảng 5 phút hoặc là 3 phút. Và ngược lại với những cái người mà dạo đầu như một trò đùa kia ấy, thì lại có những người đàn ông quá mẫn cán, hết lòng hết sức với công việc, cần mẫn hút từ khi sò đầy nước đến khi hết nước, rồi lại đầy nước, rồi lại hết nước, cứ thế làm cho cô gái cảm thấy quá mệt vì lên đỉnh nhiều lần, trong khi vấn đề là chưa xâm nhập. Và khi mà được xâm nhập thì cái cảm giác nó lại không đạt được như là cô ấy muốn. Thế là hai người cứ ở hai cái trạng thái trông chênh về mặt khoái cảm như thế. Người đàn ông thì ra sức lấy lòng người phụ nữ với suy nghĩ là mình chăm chút kỹ như thế rồi thì chắc chắn là cô ấy sẽ rất thỏa mãn. Bởi vì mọi người đều nói là phụ nữ đều muốn được dạo đầu nhiều đúng không? Thế nhưng không phải. Bởi vì là sao? Thời gian dành cho những cái vụ này của các anh ấy có khi từ 45 phút cho tới 1 tiếng cơ. Mà những lúc như thế thì người phụ nữ có thể là no sôi chán chè, thậm chí lên đỉnh mấy lần rồi.
Như bác sĩ Công với cả chị Lô thì cũng có nghe cái qua cái phỏng vấn ở đầu chương trình ấy, thì các quý vị thính giả người ta đưa ra những cái câu trả lời khác nhau khi mà được hỏi là một màn dạo đầu thường thường của người ta thì bao nhiêu phút là đủ, thì người ta thông thường người ta có những người người ta nghĩ là chỉ 2-3 phút thôi, có những người là 15-20 phút. Vậy thì bác sĩ Công, cái câu hỏi đặt ra thì trong y học tình dục thì cái màn dạo đầu nên là bao lâu thì là phù hợp ạ? À?
Thực ra thì để khuyến cáo nên mình nghĩ là tùy theo từng người. Tuy nhiên theo cái nghiên cứu á, thì mình đã thấy có một nghiên cứu tiến hành ở Canada trên khoảng chừng trên 150 cặp đôi về kỳ vọng và thực tế giữa nam với nữ với cái màn dạo đầu cũng như là cái màn xâm nhập thời gian như thế nào. Thì nó cũng có sự khác biệt với nhau đó. Thì đối với người nữ á, người ta kỳ vọng là 18 phút. Nam cũng vậy luôn. Có một điều hơi đặc biệt đó là cả hai người cái kỳ vọng với nhau là nên khoảng 18 tới 19 phút cả đó. Nhưng mà về cái thực tế á, thì nó lại hơi trái ngoe với nhau. Đối với người nữ, người ta có cái thực tế là khoảng chừng 11 phút thôi. Còn đối với người nam là tới khoảng từng 13 phút, hơn chút xíu. Hơi chênh lệch với nhau nhưng mà không chênh lệch quá nhiều. Thì mình nghĩ rằng trên cái mức chung như thế này á, thì đối với người nam và nữ á, thì cũng dao động khoảng chừng 15 tới 20 phút cho cái ngưỡng của từng người nam hay người nữ, thì nó cũng mang tính chất là nó cũng hợp lý trên cái kỳ vọng thôi. Nhưng mà thực tế thì cũng nên khoảng chừng 10 cho tới 15 phút cho từng người, nó phù hợp cho từng người thôi, không nên quá áp đặt về con số. Đôi khi đối với cái chuyện áp đặt về con số nó lại giống như trường hợp như chị Rally nói, một anh ảnh cố gắng ảnh ảnh mơn trớn quá nhiều làm cho cô vợ hoặc là người yêu mang tính chất lên đỉnh quá nhiều lần, đôi khi cũng mệt nữa, mà trong khi người ta đang kỳ vọng một cái gì đó xâm nhập sâu hơn mà anh đó anh ấy canh giờ rồi có vẻ là chưa tới. Nhưng quay lại câu chuyện là cái người nữ người ta đã muốn đã đi vào cao trào rồi đó, thì nói gì thì nói con số là nên tham khảo thôi, khoảng chừng 10 cho tới 15 phút là hợp lý. Còn cái con số để mình tự áp đặt á, đôi khi nó trở thành một cái KPI hoặc target, nó mang tính chất là khiến cho mình lẫn người bạn tình cảm thấy rất áp lực, mà cái chuyện áp lực giống như làm cho cuộc yêu nó mang tính chất không còn thế nào là dạo đầu hay là mang tính chất là dẫn dắt với nhau nữa, nó không trở thành một cái trò chơi mà đôi khi nó trở thành một cái gì đó nó nặng nề hơn. Mình nghĩ là nên có một cái sự đối thoại với nhau, đôi khi một hai lần đầu tiên mình nghĩ là nên có sự tham khảo về con số đó, nhưng thực tế như thế nào thì nên thủ thỉ với nhau, à với thời gian giống như vậy á, em hay là anh thấy nó hợp lý chưa, nên có sự thay đổi như thế nào thì để cho những lần sau mình cải thiện hơn. Và cuộc dạo đầu cũng nên có mang tính chất là nó đa dạng hơn chút xíu để tránh cuộc yêu nó mang tính chất là nó nhàm chán quá cũng không hay.
Dạ vâng, chị Riley, mình vừa nghe cái câu trả lời của bác sĩ Công, mình có cái số phút rồi, mình có cái số phút có thể cho quý vị thính giả của chúng ta tham khảo rồi. Nhưng mà không biết là với các chị em nhà mình ấy, thì không biết là một cái màn dạo đầu ra sao sẽ khiến các chị em nhà mình mê mẩn ạ?
Nếu mà để nói là mê mẩn một màn dạo đầu khoảng bao nhiêu phút thì sẽ không có câu trả lời. Thế nhưng mà nói là nếu chị em mê mẩn một màn dạo đầu ra sao thì sẽ có. Nó sẽ như dạng là một mẫu số chung ấy. Tất nhiên là ở đây thì chị cũng có cài cắm một chút những cái sở thích cá nhân của chị. Thường thì một màn dạo đầu khiến chị em mê mẩn thì đầu tiên chắc chắn là phải diễn ra ở một nơi không bị con phá đám giữa chừng. Có thể là đổi gió đi du lịch chỉ có hai vợ chồng này, có thể là đi nhà nghỉ này, có thể là gửi con về ông bà để hai vợ chồng được tự do ở trong chính căn phòng của mình. Tiếp theo thì nếu được hãy ngâm bồn tắm giãn gân giãn cốt, có rượu vang, có nến lấp lánh nữa thì càng chill. Xong rồi ra ngoài úp sấp xuống có người massage toàn thân cho, không cần thiết phải gọi là bài bản quá đâu, gọi là mơn trớn vuốt ve là chính, nâng niu từng cm da trên cơ thể rồi nằm trên giường ngắm người ta múa thoát y hay là mặc quần con voi khiêu vũ. Cái này là sở thích riêng của chị không phải đa số nhé. Xong rồi có đèn vàng mờ ảo này, nhạc âm lượng vừa phải, có người thì thích jazz, có người thì thích không lời, có người thích EDM. Nói chung thể loại nhạc thì nó không cần cố định, miễn là cả hai cùng thích là được. Và nếu được thì căn phòng nên có mùi mùi thơm ấy. Các chị em thì đều rất thích đồ hôn và vuốt ve, tuy nhiên là không chỉ ở khuôn mặt mà còn ở cổ này, vai này, gáy này, dọc theo lưng này, đùi non này, quả đầu tiên này, ngực với vùng kín thì chắc chắn là không thể bỏ qua rồi. Sẽ có người thích được dùng tay ở vùng kín, nhưng mà có một số khác thì lại không, họ thích dùng lưỡi hơn, họ thích cái chiếc lưỡi ấm nóng ẩm ướt hơn. Trong khi tay và miệng đang chu du trên người nàng thì đừng quên thì thầm vào tay những lời âu yếm, có thể hỏi và nhờ nàng hướng dẫn xem là bây giờ bạn nên làm như thế nào, lực đã ra sao, tốc độ như thế nào, và cả những cái lời khen nữa. Ở đây sẽ có một trường hợp là có anh sẽ bảo là nhưng mà vợ tôi dáng không phải là đẹp, mặt cũng không phải là xinh, thì biết khen như thế nào đúng không? Không thiếu cái để khen. Mỗi một người
Đúng
phụ nữ sẽ đều có những ưu điểm của riêng mình. Hít hà người cô ấy rồi thì thầm, vợ anh thơm quá, mịn quá, anh muốn ăn quá. Đó cũng là khen. Vuốt ve bờ môi mọng của cô ấy nhìn nó đắm đuối rồi bảo, môi vợ ngon thế. Cũng là khen. Da vợ anh trắng, mắt vợ anh đẹp, ngực vợ anh tròn, bim vợ anh ngon. Tất cả đó đều là những lời khen mà các chị em muốn được người đàn ông của mình thì thầm khi ở bên nhau. Về cơ bản thì nếu mà đã làm được hết đến cái bước này ấy, thì đa số là các chị em đều đã rơi vào cái trạng thái rất là khao khát rồi, trừ khi là skin của đàn ấy vẫn còn cần trau dồi nhiều hơn nữa.
Thì thực ra là đối với nam thì là về một chút xíu là sở thích cá nhân đi, mình nghĩ nên có gì đó nó hơi bất ngờ chút xíu. Cái sự bất ngờ này nó khiến cho mình không tiên đoán được, nhưng mà cũng có một phần là có dẫn dắt người nữ để có sự mơn trớn từ đầu cho tới vùng tam giác, nó khiến cho cái người nữ mình cảm thấy là mình yêu thích hơn. Một phần nữa mình vẫn nghĩ là cái quan trọng là cái kỹ năng thôi, còn ngoài ra cái vấn đề liên quan tới vệ sinh nó khá quan trọng á, chủ yếu là vậy.
Cái màn dạo đầu này vẫn là thiên thiên về bên bên nữ giới hơn đúng không? Có vẻ như nam giới
Đúng rồi,
lại dễ dàng hơn
còn
đúng không?
nam thì mang tính chất là dễ dàng hơn, nhưng mà đôi khi người nữ sẽ dạo đầu cho người nam á, thì mình nghĩ là những cái vùng đặc biệt là vùng ngực hoặc là những cái vùng mà da non, những cái vùng đó nên chú trọng hơn chút xíu. Và đối với mình hiểu rằng đối với người nữ, người ta khi người ta đụng chạm đến những vùng đó của mình thì mình nên vệ sinh đặc biệt là kỹ hơn, hoặc là đôi khi là mình có một số cái cạm bẫy hoặc là cái mẹo đưa vào đó khiến cho họ có mùi hương kích thích hơn, thơm tho hơn, là họ tập trung cái vùng đó nhiều hơn, thì nó khiến cho mình cảm thấy là dạo đầu cũng như là cái phần mơn trớn của bản thân mình đó, nó có hứng nhiều hơn thì vào cao trào dễ hơn, đỡ cái vấn đề liên quan tới cái chuyện là mình dễ bị xìu giữa chừng. Có nhiều anh sau khi mơn trớn cho chị xong, tới lúc mà chị mơn trớn cho anh xong mà không đúng chỗ hoặc là không hợp ý, đôi khi lại cái tự bản thân mình rơi vào tình trạng stress, tự nhiên xìu giữa chừng và lại nghĩ là mình là yếu, đôi khi là không hợp lý lắm.
Vâng, chị Dolly, đầu chương trình ấy thì Xanh Lê nhớ là chị Dolly có chia sẻ một cái câu chuyện về một cái trải nghiệm không vui của các chị em phụ nữ về cái màn dạo đầu. Thế thì không biết là chị Dolly có thể có những cái lưu ý nào ở cái màn dạo đầu với các anh nhà mình để cho cái màn dạo đầu có thể diễn ra một cách suôn sẻ không ạ?
Thì đầu tiên là cần phải nhắc các anh là phải tôn trọng cảm nhận và nhu cầu của đối phương. thay vì làm theo những cái mà các anh đang nghe ngóng được. Bởi vì làm sao? Bởi vì hiện giờ cái thông tin, lượng thông tin nó đến với các anh rất là nhiều. Phim, ảnh, truyện như các kiểu. Thì không phải là tất cả những cái gì mà người ta làm ở trên phim, người ta làm ở trên truyện thì anh có thể áp dụng vào người phụ nữ của mình. Bởi vì những cái đấy ấy, phim và truyện nó chỉ làm ra để thỏa mãn ánh mắt của chúng ta thôi, thỏa mãn cái thị giác của chúng ta thôi. Thế nên là nếu như mà chúng ta không tìm hiểu một cách cẩn thận, ví dụ như là cái đấy làm liệu nó có ảnh hưởng gì đến người phụ nữ của mình không, có làm cô ấy đau không, có khiến cô ấy bị ảnh hưởng xấu gì không, thì đấy là những cái mà các anh cần phải xem xét trước khi áp dụng. Thứ hai là biết cách để ý đến trạng thái của người ta này, phải biết hỏi han này, biết quan sát này, để tránh cái trường hợp, rất nhiều trường hợp là người ta thì đau còn mình thì vẫn đang đinh ninh là họ đang sướng. Thậm chí có nhiều anh còn rất chắc chắn rằng vợ vợ anh đang sướng, nhưng thực ra không, không phải đâu. Và cái quan trọng nhất đó là dám nhận ra mình đang sai và sửa sai, thay vì đổ cho người ta là con có vấn đề hoặc là người ta có bệnh. Cô ấy không có nước, cô ấy bị khô, cô ấy nội tiết kém, cô ấy nhỏ quá, cô ấy đủ các kiểu. Tất cả chỉ có là không có bao giờ đề cập đến chuyện là mình đã làm những gì và mình sai ở đâu. Thì như từ đầu mình đã nói rồi, con gái bọn mình ấy sinh ra rất là non mềm như bông ấy, thế nên là để đối xử với bông thì cũng mong là các anh cũng nhẹ nhàng thôi. Với các chị em thì người ta bảo rồi, không nỡ đánh chỉ bằng một cành hoa, thì chắc chắn khi mà chúng ta ở bên nhau thì cái sự gượng nhẹ nó sẽ càng nhiều hơn nữa, trừ những trường hợp mà các chị có thích mạnh bạo hay như thế nào đấy thì cái đấy lại không nói đến. Thế nhưng mà có những cái mà cần phải lưu ý. Thứ nhất là các anh không được bỏ qua hôn hôn trên và hôn dưới, hôn môi và hôn bim đó. Thứ hai là dùng tay. Dùng tay thì lưu ý là phải cắt móng tay, giũa tròn gọn ghẽ, rửa sạch tay, đánh răng, súc miệng trước khi bước vào trận để đảm bảo vệ sinh tối thiểu dành cho người phụ nữ của mình. Vì có rất nhiều trường hợp các chị em bị viêm. Bởi vì sao? Vì các anh không vệ sinh răng miệng, tay chân của mình một cách chính xác. Thứ ba là trau dồi skill của mình. Tuy nhiên là trau dồi ở đây là trau dồi trên chính người phụ nữ của mình, chứ không phải là đi tìm một người phụ nữ khác để thử nha các anh.
Thực ra thì đôi khi các anh không phải là mạnh bạo cho các chị đâu, bởi vì đôi khi là hành động của các anh cũng vốn dĩ là nó đã như vậy rồi. Tuy nhiên, nói gì thì nói thì sự góp ý của các chị thì đa phần các anh cũng sẽ nghe thôi. Nếu các anh có trong mối quan hệ tôn trọng với người phụ nữ của mình thì cũng nên lắng nghe và điều chỉnh cho nó sự phù hợp. Thứ hai nữa là mình nghĩ đối với người nữ thì cũng có cái sự tỉa tóp cho nó gọn gàng hơn và phù hợp với đối phương của mình, để cho cái hứng khởi của mình, của người nam giới, cảm thấy nó thoải mái hơn. Đôi khi cái quá trình mà mình mơn trớn đi xuống dưới mà đôi khi là nó hơi rậm rạp quá, hoặc là cái mùi nó lại không phù hợp, khiến cho dễ mất hứng lắm. Đối với nam thì mình nghĩ có một vài lưu ý nhỏ đối với các chị em phụ nữ thôi, tại vì đa phần cái vấn đề vệ sinh của các chị em phụ nữ nó cũng mang tính chất là vốn dĩ là đã sạch sẽ sẵn rồi. Quay lại câu chuyện đối với các anh thôi, đôi khi các anh có những cái từ khóa để tránh trường hợp các anh mình chưa bao giờ có lâm trận lần nào, hoặc là không có nhiều kinh nghiệm, thì cũng nên chú ý hơn chút xíu. Chẳng hạn như là các anh nên làm bạn với cái đôi tai của mình và cái đôi môi của mình, để mình biết là đây là hai cái vũ khí mà gần như là chiến lược trong một cái cuộc dạo đầu, để mình biết là mình dùng tay ở đâu và dùng cái đôi môi của mình ở đâu. Về cái thứ hai, mình nghĩ là các chị em phụ nữ đôi khi bước ra khỏi vùng an toàn của mình chút xíu, tại vì mình cũng có tư vấn một số cặp đôi về cái vấn đề liên quan tới dạo đầu rồi, thì có một số chị ngại cái vấn đề liên quan tới cái chuyện có thể hôn vào cậu nhỏ. Cái vấn đề đơn giản là bởi vì mấy chị sợ rằng, mấy anh nghĩ rằng là mấy chị hư hỏng. Nhưng đôi khi không phải đâu, đôi khi các anh lại thích chuyện đó mà mấy anh không mở lời, khiến cho mấy chị cũng ngại ngùng không bao giờ đụng tới, thì làm cho cuộc yêu đang bị dừng giữa chừng. Thì mình nghĩ cũng không nên nên bước ra khỏi vùng an toàn chút xíu. Đôi khi là cái người người nam giới người ta chưa đụng tới, mình nên chủ động chút xíu, hoặc là đơn giản là mình có thể đề cập thủ thỉ với nhau trước khi cái cuộc dạo đầu, thì nó khiến cho hai người được cởi mở hơn trong quá trình mà mình khám phá cơ thể của đối phương. Một trong những cái nữa là cái vấn đề liên quan tới dạo đầu thì nên đôi khi là chậm mà chắc còn hơn là nhanh mà tàn. Đôi khi nhiều người người ta vội vã quá, khiến cho cái cuộc yêu á, nó mang tính chất quá vội vã, và cái cuộc riêng việc dạo đầu thời gian nó đã mang tính chất hơi dài rồi, và mình còn rút ngắn nữa, rồi tới cái việc mà xâm nhập nữa nó lại rút ngắn hơn nữa, thì cũng không hay. Và cuối cùng là vấn đề liên quan tới cảm nhận từ cái cơ thể của mình đến cảm xúc của đối phương nữa. Thì giống như chị Ray cũng đề cập đến cái việc mà mấy chị cảm giác là đau mà các anh lại nghĩ rằng nó lại là sướng, đôi khi lại không hay. Mấy chị nên có cái tín hiệu gì đó để mấy anh biết là ở đôi khi không nên như vậy, mấy anh nên nên dừng lại đi, hoặc là nên đổi cái cách khác, bởi vì nó làm cho mình không thấy vui đó. Thì cũng nên thủ thỉ thầm thì với nhau, đó là một vài cái tip để mấy anh nên chú ý chút xíu để mình hiểu cái đối phương hơn. Thì đó là như mình nói là biết mình biết ta thì trăm trận trăm thắng thôi.
Vâng, và cuối cùng thì không biết là bác sĩ Công và chị Riley có cái lời thầm thì gì với quý vị thính giả của chúng ta không ạ?
Mình chỉ muốn gửi đến quý khán giả, đặc biệt là các anh, là thế này. Dạo đầu ấy thì là khai vị nó trước món chính. Các bạn không cần phải lần nào cũng phải khai vị một cách hoành tráng như là mình đã nói ở trên đâu. Bởi vì là cái gì dù ngon đến mấy mà phải ăn nhiều thì cũng ngán mà thôi. Hàng ngày thì chúng ta có thể ăn cơm rau dưa, thế nhưng mà vào những cái dịp đặc biệt hoặc là thỉnh thoảng không vào một dịp gì nào cả, chúng ta chỉ cần mang đến bất ngờ cho cô ấy và chúng ta mời cô ấy ăn một bữa tiệc thật thịnh soạn. Như thế là rất là đủ rồi. Các bạn cũng không cần phải quá đặt nặng cái vấn đề là tôi dạo đầu như thế này là đã đủ chưa, liệu vợ tôi đã hoàn toàn thỏa mãn chưa, liệu chưa đủ phút so với người này thì đã là tốt chưa. Tất cả cái này bắt buộc các bạn cần phải thầm thì với nhau, những cái gì các bạn không thích, những cái gì các bạn thích, những cái gì các bạn muốn, tất cả đều có thể giải quyết thông qua thầm thì. Thế nên là đừng ngại thầm thì với nhau vào mỗi buổi tối nhé.
Và căn bản quan trọng là vẫn trò chuyện với nhau, đối thoại với nhau, học về cơ thể của nhau, đúng không?
Có người đàn anh cũng từng nói với mình về việc dắt nhau cùng nhau lên đỉnh, đó là một cái bạn bè thân thiết với nhau trong một cái cuộc dạo chơi, chứ đừng nghĩ rằng nó là một cái sự ép buộc hoặc là một cái quy trình khô khan thì không nên. Hai người nên là bạn bè với nhau, cùng nhau dắt lên nhau lên đỉnh, nó sẽ hay hơn rất là nhiều và cái quá trình này nó sẽ càng kéo dài hơn nữa chứ không phải là nhàm chán.
Rất cảm ơn bác sĩ Công và chị Lolly vì buổi tư vấn và trò chuyện ngày hôm nay ạ. Dương Lê cũng mong là qua chương trình ngày hôm nay thì quý vị thính giả của chúng ta đã có thể hiểu rõ hơn về những màn dạo đầu và đặc biệt là tìm ra cho mình được cái câu trả lời riêng cho mình rằng là màn dạo đầu bao nhiêu phút thì là đủ. Và quý vị thính giả nếu có điều gì chưa được giải đáp thì đừng ngần ngại gửi thư chúng tôi thông qua hòm thư podcast@vnexpress.net. Xin chào và chúc quý vị có buổi tối cuối tuần vui vẻ.